Thứ tư, thực hành. A. Vì sao phải niệm Phật? Người xưa nói, ngồi buồn, lo nghĩ vẩn vơ, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên, hoặc nhàn cư vi bất thiện. Đức Phật dạy, tâm chúng sanh là tâm viên, ý mã. Tâm viên là tâm như con khỉ, leo trèo, nhảy nhót, không mệt mỏi. Ý mã là ý như con ngựa, chạy sông, không ngừng nghỉ. Kinh Pháp Cú nói, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác các pháp. Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư nói, phàm đã có tâm thì không thể vô niệm. Vì tâm thể vô niệm chỉ có chư Phật chứng đắc, còn từ đẳng giác Bồ Tát trở về trước đều thuộc hữu niệm. Phàm khởi một niệm nhất định sẽ rơi vào một trong 10 cõi, vô niệm thì vượt ngoài 10 cõi. Vì không một niệm nào vượt xa khỏi 10 pháp giới, cho nên vừa khởi một niệm tức là đã có một duyên thọ sanh như sau. Nếu tâm này tương ứng với lòng đại từ đại bi, bình đẳng, công đức y chánh, cho đến hồng danh vạn đức, A-di-đà Phật, tức là đã niệm pháp giới Phật. Nếu tâm này tương ứng với tâm Bồ Đề, lục độ vạn hạnh, tức đã niệm pháp giới Bồ Tát. Nếu tâm vô ngã tương ứng với 12 nhân duyên, tức đã niệm pháp giới duyên giác. Nếu tâm vô ngã quán xét tứ đế, tức đã niệm pháp giới thanh văn. Hoặc tâm này tương ứng với tứ thiền, bát định, cho đến thập thiện thượng phẩm, tức đã niệm pháp giới thiên. Nếu tâm tương ứng với ngũ giới, tức niệm pháp giới người. Nếu tu tập các pháp ngũ giới thập thiện mà trong tâm còn sân hận, kiêu mạn, thắng thua, tức rơi vào pháp giới tu la. Nếu dùng tâm yếu kém niệm thập ác hạ phẩm, tức rơi vào pháp giới súc sanh. Nếu dùng tâm nửa yếu kém nửa mạnh mẽ tương ứng với trung phẩm thập ác, thì liền rơi vào pháp giới ngạ quỷ. Nếu với tâm mạnh mẽ tương ứng với thượng phẩm thập ác, thì liền rơi vào pháp giới địa ngục. Con người sau khi thân hoại mạng chung, nghiệp lực nào mạnh nhất sẽ đưa đi tái sanh ở cảnh giới tương ứng, gọi là nghiệp lực chiêu cảm. Ví như cái cây bình thời nghiêng về hướng nào, khi đổ sẽ ngã về hướng đó. Người nào biết rõ lý lẽ và lời dạy trên của Đức Phật và chư tổ mà không niệm Phật thì chưa từng có. Vậy phải niệm Phật để về cảnh giới Phật, tránh rơi vào chính cảnh giới kia. Vả lại, pháp môn niệm Phật dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ như đã trình bày ở phần 1, và là pháp môn mà tất cả chư Phật trong ba đời mười phương phải thực hành để thành Phật, theo kinh Nguyệt Đăng Tam Muội. B. Tiếng niệm Phật. 1. Tiếng niệm Phật phải rành rẽ, không lộn lão, rõ ràng, không trại giọng, chắc thiệt, tâm tiếng khắn nhau. Trong bốn chữ nên nhấn mạnh chữ đầu là A hoặc chữ cuối là Phật. Kinh nghiệm cho thấy nếu niệm không rành rẽ rõ ràng thì khi nhập tâm sẽ không rành rẽ rõ ràng. Khi niệm nhấn mạnh chữ nào thì sẽ nhập tâm chữ đó trước, tiếp theo những chữ kế tiếp. Ví dụ nhấn mạnh chữ A, khi nhập tâm sẽ ra A-di-đà Phật. Nhấn mạnh chữ Phật, khi nhập tâm nó sẽ ra Phật A-di-đà. Nhấn mạnh chữ Đà, khi nhập tâm nó sẽ ra Đà Phật A-di. Muốn điều chỉnh lại cũng được, nhưng mất thời gian khá lâu. 2. Niệm không quá mau, vì mau quá tâm không bắt kịp tiếng, không chắc thiệt, dễ mệt, không niệm được lâu. Còn niệm quá chậm thì sẽ rời rạc, lơi lỏng, có kẽ hở, vọng niệm dễ chen vào. Không niệm quá mau, không niệm quá chậm, tốc độ nên vừa phải. 3. Tiếng niệm Phật phải xuất phát từ tâm, lên miệng, ra tiếng, đến tai nghe, ý ghi nhận tiếng ấy vào tâm. Như vậy tâm khởi, miệng niệm, tai nghe, tâm ghi nhận. Được vậy thì thân, khẩu, ý đều niệm Phật, xoay vần liên tục như vậy, không có kẽ hở, thì nhất định không còn vọng niệm vọng tưởng nữa. Niệm như vậy là tiến hiệp với tâm, chắc thiệt, hay nói tâm tiến là một, hoặc nói tiến ở đâu tâm ở đó. Được vậy khi niệm Phật nhất định tâm đã có Phật, không thể nói gì khác hơn được. Lại nữa, kinh niệm Phật Ba La Mật nói, danh hiệu Phật là biểu tượng pháp thân Phật. Vậy niệm Phật là niệm pháp thân Phật, nhớ nghĩ như vậy thì không thể nói hữu khẩu vô tâm được. Nên nhớ, mỗi tiếng niệm Phật là một tiếng kêu cứu Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc, đồng thời một lần đánh thức ông Phật tự tánh. C. Vọng niệm Phật. Hòa Thượng Tinh Vân ở Đài Loan nói, chúng ta cần thường niệm Phật bằng bốn tâm niệm như sau. Niệm với tâm thứ nhất là tâm bi thiết, là niệm với giọng bi lụy, thiết tha khẩn cầu Phật tiếp dẫn, như con té giếng, thiết tha kêu cha mẹ cứu vớt. Giọng này buồn lắm nhưng dễ cảm ứng. Niệm với giọng thứ hai là tâm hoan hỷ, là niệm với tâm hớn hở, vui mừng, như người học đạo gặp diệu pháp sẽ được Phật tiếp dẫn giải thoát, không khác người nghèo được của báo. Thứ ba là tâm như hư không, là niệm với cái tâm thanh thản, không mong cầu, rỗng rang, vô sự, buông xả vạn duyên, không còn mãi mãi chấp trước, dính mắc ngũ dục lục trần, danh văn, lợi dưỡng, vân vân. Bốn là tâm thực tại, là tùy duyên niệm Phật theo ngoại cảnh, như tiếng nước chảy, gió thổi, chim kêu, xe chạy, tiếng chuông, tiếng mõ, vân vân, đều giả tá tiếng niệm Phật. Mỗi mỗi bất luận là tiếng gì, thậm chí là tiếng mắng chửi, mình đều giả tá là tiếng niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là tất cả đều do tâm làm ra, hay nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, nghĩa là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Pháp sư Tịnh Không thường nói tâm tưởng sự thành. Hòa Thượng Quảng Khâm nói tất cả tiếng chim kêu, nước chảy, gió thổi, ngài đều nghe là tiếng niệm Phật suốt thời gian như thế. Dễ giả tá nhất là tiếng mõ. Tôi và một số liên hữu đã thực hành kết quả rất tốt. Quý vị nên thực tập pháp giả tá này càng nhiều càng tốt. Bao giờ quý vị nghe được lời cằn nhằn của ông xã hay bà xã mình là tiếng niệm Phật, chừng ấy quý vị mới đạt tới niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, rồi tiến tới nhất tâm. D. Thái độ niệm Phật. Khi niệm Phật, tâm không nên trụ bất cứ chỗ nào trên thân cả, mà chỉ trụ vào câu niệm Phật, danh hiệu Phật. Gọi là tiếng ở đâu tâm ở đó, nghĩa là khi miệng niệm Phật, tâm phải có Phật một cách chắc thật. Một, niệm Phật bằng cái tâm cung kính, chí thành, khẩn thiết như vậy mới tương ứng, dễ cảm ứng. Tâm cung kính là tâm kính trọng, như đang đối diện với Phật. Tâm chí thành là tâm thành thật cùng cực, như con xa nhà, thật lòng muốn gặp lại mẹ hiền. Tâm khẩn thiết là tâm thiết tha, gấp rút như cầu cứu lửa cháy đầu. Dụng công như vậy là hoàn toàn tốt, nhưng thực tế chúng ta khó dụng công nổi, mà chỉ có thể dụng công trong thời khóa biểu hàng ngày. Ngoài thời khóa, ta niệm một cách bình thường như nói chuyện, nhưng phải nghiêm túc, không phải đùa. 2. Niệm Phật bằng cái tâm buông xả vạn duyên, cái tâm không. Tâm không không phải là không có cái tâm, mà là tâm rỗng rang, vô sự, không chấp trước, không dính mắc cái gì khác ngoài danh hiệu Phật. Bằng cái tâm thanh thản, nghĩa là không mong cầu gì cả, kể cả không mong cầu thành tựu tịnh nghiệp vãng sanh. Nhà Phật dạy, người tu phải có nguyện cầu nhưng không mong cầu, vì mong cầu là vọng tưởng, chướng ngại đường tu. Trên đây phân tích tiếng niệm Phật, giọng niệm Phật và thái độ niệm Phật để cho hành giả sơ cơ chọn lựa pháp thích hợp mà hành trì. Đối với người niệm thuần thục, họ tùy duyên, an nhiên, tự tại trước mọi pháp, tiếng, giọng, thái độ niệm Phật. Hiểu như vậy, dù là sơ cơ cũng không nên phân biệt chấp trước pháp này đúng sai, tốt xấu hay dở mà gây chướng ngại đường tu.